Phép tạo linh ảnh.
Tại một ngôi đền nọ, có một đám đông người đang tụ tập để nghe lời khai thị của một vị lạc ma. Tại Tây Tạng, những buổi lễ đó có khi được gọi là điểm đạo hay chân truyền. Trong buổi lễ đó, người tham dự thường để dưới chân vị đạo sư một tấm khăn trắng, biểu lộ lòng sẵn sàng tiếp nhận giáo pháp. Các giới mộ đạo cũng hay mang theo thực phẩm hay các pháp khí nghệ thuật. Người ta tin rằng càng sẵn lòng cho bao nhiêu sẽ được nhận bấy nhiêu. Giữa đám đông có một bà già tay mang một kilo mỡ trâu. Bà dự định sẽ mang tặng phẩm này dâng cúng và nhận được phước lành của vị lạc ma ban phát. Thông thường thì một buổi lễ chân truyền được chấm dứt bằng một nghi thức, trong đó vị chủ lễ rờ đầu của mọi người bằng một bình nước thánh. Điều đó biểu tượng việc truyền tri kiến của thầy qua trò. Nhưng hôm nay, số lượng người đến quá đông, đến nỗi lạc ma chủ lễ phải đề nghị mọi người tự tạo hình ảnh trong đầu là lạc ma đã đặt bình nước trên đầu mình, và như vậy là nghi lễ xem như xong. Phép này được gọi là phép tạo linh ảnh và thường được Phật giáo Tây Tạng áp dụng trong lúc hành trì thiền định. Đối với các vị tu sĩ tinh tấn rồi, thì thực hành phép này cũng như hành động đó đã thực tế xảy ra như trong thế giới thật. Thậm chí một số vị tu sĩ có thể vận dụng linh ảnh cho người khác được nghe thấy thực sự. Tất cả những người hiện diện đều nghe lời vị lạc ma và tìm cách vận dụng linh ảnh, xem như vị chủ lễ đã rờ đầu mình bằng bình nước thánh và tri kiến của ngài đã chảy qua mình. Bà già nọ cũng thế, nhờ tu tập lâu ngày đã tạo được linh ảnh, đã nhận được trí tuệ vượt văn tự và hình thức vào tâm. Sau buổi lễ, các tín đồ lần lượt đi ngang trước vị lạc ma, đến lượt bà già, bà cầm kilo mỡ trâu trước mặt và nói bằng một giọng rất trầm như giọng lạc ma. Và đến phiên ngài, bạch lạc ma, ngài hãy tạo linh ảnh trong tâm để nhận kilo mỡ trâu này. Mỡ trâu đang nằm trong tay tôi đây. Vị lạc ma mỉm cười, bà già tươi cười cho mỡ trâu vào túi và lên đường về nhà, lòng tràn đầy hỷ lạc.
Lạc ma tái sinh.
Khoảng 100 năm sau khi Dorjeb Trang thứ nhất thiết lập tu viện mang tên ngài tại Golok, thì người ta khám phá ra một đứa trẻ lên 4 có rất nhiều dấu hiệu là Dorjeb Trang tái sinh. Các lạc ma cao cấp cho mang đứa trẻ vào tu viện, đặt lên ngai xem là vị đạo sư cao cấp nhất, đồng thời các vị cũng chuẩn bị một buổi lễ ra mắt. Trong buổi lễ, mới đầu, cậu bé tròn mắt nhìn xung quanh vì toàn bộ các vị chức sắc đều mang lễ phục sặc sỡ và tỏ vẻ hết sức cung kính với mình. Trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người, bỗng nhiên cậu đứng lên ngai và cất tiếng niệm thần chú gọi Guru Rinpoche, đại đạo sư, với một giọng trẻ con. Sau đó, cậu bắt đầu múa, vận dụng mọi ấn quyết của mật tông. Khi thấy các vị lạc ma già đứng hàng đầu nhìn mình bằng cặp mắt hâm mộ, cậu bỗng sụp mi mắt xuống và ngồi xuống ngay một cách lúng túng. Các vị lạc ma vui mừng hết sức vì chưa bao giờ cậu bé đã tiết lộ cho ai nghe 7 câu kinh bí mật để gọi Guru Rinpoche. Đồng thời, không ai còn ngờ gì nữa, đây là một vị tái sinh của một lạc ma đắc đạo. Theo thứ tự, các vị nghiêng mình 3 lần sát đất trước mặt cậu bé, để dưới chân cậu nhang đèn, khăn trắng và tặng phẩm khác. Sau đó người ta đưa cậu bé đi suốt trong viện nhằm thử xem cậu bé nhớ lại đến đâu. Người ta chỉ kể Dorup Jane là người đầu tiên thành lập ngôi tu viện. Sau đó có hai vị viện trưởng khác cũng là các vị đắc đạo đến rồi đi. Người ta muốn thử xem liệu cậu bé chính là Dorup Jane tái sinh chăng. Nửa chừng, cả đoàn người đến một tòa nhà nằm ngay giữa tu viện, một ngôi đền thâm nghiêm được che chở bởi các năng lực siêu nhiên. Giữa chánh điện luôn luôn có một tăng sĩ chuyên đọc tụng các kinh sách truyền lại và tay luôn luôn gõ trống. Đến điện, cậu bé 4 tuổi đi thẳng vào đền và thân mật ngồi bên cạnh vị tăng đó. Mọi người đứng lại chen chúc nhìn xem từng hành động của cậu bé. Cậu bé chưa biết đọc biết viết, tay cầm một cuốn sách tụng niệm, lật từ trang này qua trang khác, dường như kiếm một điều gì. Tiếng ồn ào ngưng bặt và tiếng trống cũng dừng vì bỗng nhiên cậu bé cất tiếng đọc mật chú từ trong sách đó. Mật chú chuyên gọi thần bảo hộ do Dorup Jane soạn cách đó khoảng 100 năm. Đặc biệt, cậu bé bỏ không đọc vài đoạn của mật chú phức tạp này. Tất cả mọi người đều vui mừng. Như thế, tu viện đã tìm lại được người sáng lập của mình rồi. Nhưng người vui mừng nhất là bậc trưởng lão trong giới lạc ma. Ngài nhớ lại rằng, trong một lần xét lại mật chú, Dorup Jane đã cho rằng có một dòng là dư thừa và chính dòng đó đã bị cậu bé bỏ qua không đọc. Không ai ngạc nhiên là về sau, Dorup Jane, đạo sư thứ tư của tu viện Golok, rất sớm nổi danh vì cậu bé có khả năng lạ thường như đọc tâm ý người khác, tiên tri mọi thứ thần thông khác. Các vị lạc ma cũng để cho cậu thực hành các thứ đó, nhưng với số tuổi ngày càng lớn, con người đắc đạo đó không còn thích biểu diễn các phép thần thông và vì thế ngày càng giảm chuyện đó đi.
Rupa Kule ban phép cho một bức tranh.
Tại Tây Tạng, khi hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, người ta thường nhờ một vị lạc ma dùng gạo ban phép lành và điểm đạo cho bức tranh. Ngày nọ, có một bà già tay cầm một bức tranh thăng ca lên đường đến một tu viện, xin gặp vị viện chủ để ngài ban phép cho. Bức tranh trình bày thần bảo hộ Sri Heruka và được cuốn tròn cho dễ cầm tay. Tu viện nằm trên một ngọn đồi. Bà vừa đi vừa nghĩ, viện trưởng là một người đạo cao đức trọng, còn em của ngài là Rupa Kule lại là một tăng sĩ phiêu bạc thì lại không được như thế. Vị này sống không nhà nhưng không xa tu viện. Vừa nghĩ tới đó thì Rupa Kule xuất hiện như một bóng ma từ sau một tảng đá và đứng chắn trước mặt bà. Rupa Kule nói giọng lễ phép, đó là điều bất ngờ đối với bà, hỏi bà muốn lên tu viện làm gì. Trên đó, ông anh tôi ngồi như một lãnh chúa với đám tùy tùng. Ông nói, ngoài ra chẳng có gì đáng coi trọng cả. Ai cũng biết thái độ của Rupa Kule đối với các định chế tôn giáo rồi. Bà già cũng thế. Bà ngờ ngừ, nhưng trước sức mạnh tự nhiên của Rupa Kule, bà không cưỡng nổi, nói rõ mục đích của mình, mở bức tranh vẽ Sri Heruka ra cho xem. Cái bức tranh này mà bà muốn ban phép ư? Rupa Kule hỏi giọng ngớ ngẩn. Tất nhiên rồi. Bà định nói thêm thì không ngờ người tu sĩ nọ thình lình cởi quần ra tiểu tiện vào đó. Đây, một người như ta thì ban phép cho mọi thứ tranh ảnh thế này đây. Nói xong, Rupa Kule quay người đi mất. Bà già hoảng hồn cuốn bức tranh quý giá lại và chạy lên núi. Bà tìm gặp ngay viện trưởng và thở hổn hển kể lại hành động kinh khủng của ông em. Viện trưởng cười lớn, ngài không thể giúp gì được, Ngài biết cái tôi khác của Ngài thể hiện trong dạng của ông em khác đời. Ngài biết rõ, người em phải làm thế, không thể làm khác. Hãy mở bức tranh ra. Ngài nói giọng êm dịu, bà già nghe lời một cách miễn cưỡng, và xem kìa, mặt bức tranh được tô bằng một lớp bụi vàng lóng lánh. Sri Haruka đã tự mình ban phép cho bức tranh. Viện trưởng nói, bà không cần tôi nữa đâu. Bà già xuống núi, lòng còn chút phân vân. Cuối cùng, bà treo bức tranh giác vàng lên trên bàn thờ trong nhà. Và về sau, bức tranh được dân làng tôn thờ như một pháp khí.
Cái nhìn xấu ác.
Có một người rút vào rừng núi miền Đông Tây Tạng để thực hành phép tu diễn ly. Người Tây Tạng gọi phép tu đó là trot, có nghĩa là cắt đứt, vì mục đích của phép này là cắt đứt mọi tư tưởng quán chiếu sai lầm. Thứ tư tưởng chỉ làm che đậy thể tánh trong sáng của tâm thức. Buổi sáng, người đó rời lều, kiếm một tảng đá để thực hành thiền định, thì người em gái mang lại một hũ sữa chua và thực phẩm cho ông. Người em đợi đến buổi tối mà ông ta chưa về, nên đặt bình sữa lại dưới bàn thờ và trở về nhà. Lúc ông tu sĩ nọ về tới túp lều thì trời đã tối và không thấy gì cả. Sau bàn thờ chỉ có một ngọn đèn mở tí hon chiếu một cái gì tròn tròn mà ông chưa bao giờ thấy. Đó là con mắt của một con ma. Ông bỗng sợ hãi, nhưng cũng lúc đó ông định thần nói, không, tất cả mọi sắc thể đều là không và không có thực. Ông cẩn thận tháo túi đeo vai và đập lên con mắt, đồng thời lòng tự nhủ, kẻ tu phép diễn ly không sợ bất cứ điều gì của thế giới này hay thế giới khác. Bình sữa nghiêng một bên và sữa chua văng tung tóe mọi phía. Sắc trắng của sữa chập chờn trong ánh sáng mờ mờ như hàng trăm con mắt ma quỷ. Người đó sợ hãi đập loạn xạ. Con mắt ma bây giờ đã dính lên túi xách và lan ra khắp nơi. Người tu sĩ bỗng nhớ chỉ còn cách cắt đứt. Chỉ một thoáng, ông tách lìa ra khỏi tâm thức đang bị vô minh che phủ. Ở đây hiện thành sự sợ hãi và nhận ngay ra tay mình đầy sữa. Cái nhìn của chính ông đã thay đổi, hết lo sợ và thế giới cũng thay đổi theo. Ông cười to.
Cuộc đua ngựa bí mật.
Cách đây khoảng 130 năm, có một biến cố bí ẩn xảy ra tại Kham mà ngày nay người ta còn nhắc nhở. Ngay tại Tây Tạng cũng không dễ gì có chuyện ba vị đạo sư đắc đạo cùng nhau gặp gỡ một nơi mà lại báo cho mọi người biết trước để già trẻ tụ họp tham gia cuộc vui. Hồi đó, có ba người bạn tại Kham, tuy không thuộc trường phái nào nhưng lại được tôn kính như các vị lạc ma cao cấp. Người thứ nhất tên gọi là Khenche, thứ hai là Ramgon Kontrung và thứ ba là Chogyu Lingpa. Cả ba có chung một đặc tính là trong mỗi người đều chứa đựng những kiến giải cao siêu nhất, nhưng mỗi người đều lại có tính khí khác nhau và một cách riêng để thức tỉnh giáo hóa và giúp đỡ người khác. Một ngày kia, người ta đồn rằng ba người này sẽ tổ chức một cuộc đua ngựa tại bờ sông Dektra. Ai cũng ngạc nhiên về mục đích của trò này, nhưng mọi người đều nô nức đến xem, hy vọng có điều gì lạ. Cuộc đua ngựa được tổ chức thật. Ba vị đạo sư đắc đạo ngồi trên lưng ngựa. Khán giả reo hò, nhưng họ phân vân không biết mình sẽ ủng hộ ai thắng. Hay liệu cuộc đua này chẳng có kẻ thắng người bại. Cuối cùng thì người ta thấy rằng ngựa của Ramgon Kontrun về cuối. Mọi người lại cực kỳ ngạc nhiên khi thấy kẻ thua cuộc lại khóc ròng, vì người đắc đạo ai lại còn quan tâm đến chuyện được thua, huống hồ là một cuộc thua ngựa. Người ta đoán rằng Có lẽ Ramgol Contul già nhất trong ba người và tính của ngài cũng rất mềm mỏng. Vì vậy mà ngài buồn chăng? Ba ngày sau, Ramgol Contul mới giải thích như sau. Ta khóc vì cuộc đua có giá trị tượng trưng. Trong một linh ảnh, ta đã được báo trước là người thua, là kẻ chết sau cùng, và là kẻ cuối được vào cõi Phật của Liên Hoa Sinh. Ta sẽ phải sống dài hơn Khenche Vị Tha và Trogyu Lingpa vô song. Đó là một điều đáng buồn. Đúng như Ramgol Contul tiên tri, vị lạc ma này sống rất cao tuổi, sống rất lâu sau ngày các bạn kia nhập diệt và phải đợi đến năm 1899 mới được gặp các bạn trong cõi Phật Liên Hoa Sinh.
Nữ thần Tara.
Tại Giác Thành, là nơi Phật Thích Ca thành đạo, có một vị tăng sĩ. Vị tăng sĩ đó có một thành kiến với Đại Thừa Phật Giáo. Vị ấy xem Đại Thừa là một cái gì trừu tượng. Vị ấy hay giảng giải với những người nghe rằng Đại Thừa hay nói quá nhiều đến các vị đại sư đắc đạo, các vị thánh, các vị hộ pháp, đến nỗi mất luôn sự tin tưởng. Vị ấy chủ trương theo Tiểu Thừa, khuyên người đời nên từ bỏ hệ thống Đại Thừa quá mênh mông, chỉ làm người ta mất phương hướng. Như mọi người đều nghĩ, quan điểm nào cũng sẽ được thử thách, và quan điểm của vị ấy cũng thế. Một ngày nọ, lúc tắm tại sông Ni Liên Thuyền, vị ấy bị nước cuốn trôi. Vị ấy chới với giữa dòng, không biết làm sao, thì trong đầu bỗng nhớ đến một vị nữ thần trong Đại Thừa là Tara. Vị ấy trồi lên hợp xuống trong dòng nước, chỉ còn biết kêu cứu Tara. Đến lúc hầu như tuyệt vọng, thì vị ấy bỗng thấy một tượng gỗ chiên đàn khổng lồ trôi bên cạnh. Tượng này vị ấy đã nhiều lần trông thấy và cũng đã hít thở mùi thơm của gỗ chiên đàn. Tượng biểu diễn thần Tara như là người cứu giúp các tâm hồn đang trôi dạt trong biển cả của ảo giác. Vị tu sĩ này biết rõ như thế vì chính ông là người cũng từng chê cười quan điểm bức tượng. Bây giờ vị tu sĩ ôm chặt bức tượng và giữ đầu được cao trên mặt nước để rồi dòng sông xua dạt ông vào một bờ yên tịnh. Cả vài tiếng đồng hồ sau, vị tu sĩ vẫn còn nằm nơi đó. Sông Ni Liên Thuyền đã kéo rách mất chiếc y vàng. Lõa thân và run lẩy bẩy, người tu sĩ Tiểu Thừa ôm chặt bức tượng gỗ thần Tara như một đứa trẻ con ôm mẹ. Tất nhiên, sau đó, người tu sĩ bên vực cho quan điểm Đại Thừa. Trong đó, mọi mức tâm linh đều được coi trọng, kể cả mức tin tưởng nơi sức cứu độ của tượng thần linh.
Lời khuyên của một bà già.
Zikten Sumgon là một nhà thông thái nổi danh vào thế kỷ thứ 12. Ông nổi danh vì là người mà một ngày nọ đã vượt qua mọi kiến thức và lý luận của mình để tìm sự thật nằm ẩn giấu sau mọi ngôn từ và khái niệm. Ông truyền bá giáo pháp Đại Ấn Quyết tại Tây Tạng và là người phát khởi một dòng truyền tâm, trong đó sản sinh vô số vị đắc đạo. Lần đó, Zikten Sumgon đang ở nhà nơi miền đông Tây Tạng thì bên nhà láng giềng có người chồng vừa chết. Người quá phụ khóc lóc chạy kiếm Zikten Sumgon nhờ an ủi và giúp đỡ. Người quá phụ mới đầu chưa gặp ông, gặp bà mẹ trước. Ngồi xuống đây đã, người mẹ an ủi người quá phụ trong bếp và nói tiếp. Còn đau khổ cũng phải, nhưng không cần thiết phải thế. Tất cả cái gì đã sinh thành thì cũng có ngày tan rã hoại diệt và trở về với nguồn gốc của chúng. Cái chết thì không ai tránh khỏi, mọi sự đều vô thường, hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Người quá phụ nọ vẫn không ngừng than khóc, bức tóc bức tai. Bà mẹ Zitten Somgon lại tiếp tục dỗ dành. Nghe nè, cứ khóc đi, cứ bức tóc đi, nhưng sau đó con phải biết nghĩ và bớt buồn. Đừng quên rằng ngay cả tâm trạng buồn khổ này cũng là vô thường. Chẳng có thực thể như mây như gió, và nó cũng sẽ vơi đi như mọi thứ trên đời. Ta là một bà già, và cũng đã buồn, đã khổ, đã thấy nhiều người thân đến đó rồi đi đó. Lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Nghe tới đây thì người quá phụ thấy có gì an ổn trong lòng đang chồng chất. Nàng quên rằng tới nhà này là để kiếm Zitten Somgon để nghe lời an ủi của ông. Nàng trở về nhà lòng bình yên. Trong suốt tang lễ, nàng vẫn nhớ hoài đến lời khuyên của bà già, và nhờ thế vượt qua được nỗi đau mất chồng, không phải bị dìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Cả làng thấy rõ nàng bình tĩnh hơn, biết nghĩ hơn cả lúc chồng còn sống, và chẳng bao lâu sau, nhiều người tìm đến nàng để nghe khuyên lơn khi có chuyện lo buồn. Nửa năm sau, Zitten Somgon đi miền Trung Tây Tạng để tiếp tục giáo hóa phép đại ấn tuyết. Đó là phép trực tiếp tri kiến Phật tính đang ẩn chứa trong chính chúng ta. Ngài có một số đệ tử cao cấp và đang thảo luận về dòng luân hồi, về vòng tròn bất tận của sống, chết và sự tái sinh. Một lạc ma già thông thái hỏi vị đạo sư: làm sao tránh được cách nghĩ phải thoát khỏi vòng luân hồi trước khi đi vào cõi niết bàn? Zitten Somgon bất ngờ đứng dậy và đọc bài kệ:
ta đang hiện diện hòa hợp vô ngại, vì ta nhận ra rằng tự tính mình hòa là một với Phật và các đạo sư. Ta hoan hỷ, chẳng cần phải cố tôn thờ hay xác quyết bất cứ điều gì. Như kinh Hevasra Tantra đã nói, luân hồi hay niết bàn, tốt hay xấu, bên này hay bên kia, chúng đều không thật, chẳng có tự ngã. Nói là nói thế thôi, chỉ vì nói mặt này nên nói mặt kia, chứ các bạn không thấy hay sao? Ai thấy tánh của luân hồi, người ấy đã đạt niết bàn.
Ngày hôm sau, Zitten Somgon nhắc lại buổi trao đổi này và kể cho học trò nghe lời khuyên của mẹ mình đối với người quá phụ. Ngài nói: đối với tôi, chẳng có giáo pháp nào cao hơn là lời nói của bà mẹ. Hãy nhận ra tính vô thường của sự vật, thấy chúng không có tự ngã, và đừng mang bất cứ cái gì vào lòng cả.
Tri kiến của một vị A-la-hán.
Tu sĩ khất thực Katijayana là một học trò của Phật Cồ Đàm, sống khoảng 500 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Katijayana được chính Phật Cồ Đàm điểm đạo, và trong suốt thời tại thế được xem là một vị A-la-hán tự tại, nổi danh khắp Ấn Độ như là một con người minh triết đã vượt qua sống chết và không còn ảo giác. Cũng như các vị giác ngộ khác, Katijayana có nhiều thần thông, nhưng Ngài chỉ dùng nó để giáo hóa và không hề cho những người khác biết đến. Người ta kể rằng Ngài có thể biến tư tưởng hay sự mong cầu thành vật chất. Thay vì theo danh lợi thế gian, Ngài thích đi đây đi đó, không ai hay biết, và sống bằng của dư thừa như các vị đạo sư trước Ngài. Có lần, trong một chuyến đi, Ngài gặp một người đàn bà đang ngồi trước cửa và đang ăn một con cá. Người đàn bà nọ mang một đứa trẻ sơ sinh trong tay, có một con chó đi vòng xung quanh, gặm các miếng xương cá bà vứt cho. Nhưng con chó còn thèm ăn, cứ luẩn quẩn mãi, khiến bà bực mình đạp cho nó một cái. Nhìn cảnh tượng này, vị A-la-hán khả kính không nhịn được phải cười. Người đàn bà nhăn trán hỏi, thầy có gì vui đâu mà cười? Bà có cảm giác vị tăng sĩ này có gì muốn nhắn nhủ bà? Katijayana trả lời bằng cách đọc bài kệ.
Ngươi ngồi đó và gặm xương cha ngươi và đạp mẹ ngươi qua một bên và nuôi kẻ thù bằng sữa của ngươi. Ôi, một cảnh tượng bi đát! Cái đó sẽ đẩy trò chơi bất tận này đến bao giờ? Trò chơi của các loài hữu tình.
Vị A-la-hán đã nhìn thấy bằng tuệ nhãn rằng đứa trẻ là tái sinh của kẻ thù ngày xưa của người đàn bà. Con cá chính là người cha trong kiếp trước, và con chó không ai khác hơn là bà mẹ vừa mới mất cách đó không lâu mà người đàn bà còn thương nhớ. Bà không hề biết chính mình gặm thịt cha mình và vứt xương nuôi mẹ mình, trong lúc đó lại sinh ra đời một kẻ mà ngày trước mình ghét bỏ. Liệu người đàn bà đó có học được điều gì qua bài kệ đó? Câu chuyện không kể thêm, nhưng Katijayana đã kể chuyện này cho học trò nghe nhiều lần, và chuyện kể rằng nhiều vị đó đã thoát khỏi vòng sinh tử.
Trí tuệ cũng có thể lây truyền.
Dùng Kham tại miền Đông Tây Tạng cách đây không lâu chỉ là một nơi hoang dã. Nơi đó chỉ có một số rất ít người sống, thỉnh thoảng lại đánh nhau đổ máu là chuyện bình thường. Nghịch lý thay, chỗ này vừa là nơi vũ lực trị vì, đồng thời cũng là một trung tâm phát triển tâm linh, vì giữa sự yên lặng bao la của Hy Mã Lạp Sơn thì ai cũng dễ rơi vào trạng thái đại định. Patrun Rinpoche, một vị đại sư của dòng Đại Thành, hay đến vùng Kham này. Trên vùng núi non Makon, Ngài ngồi thiền định giữa các con đường trơ trọi ở chỗ nối của hai bình nguyên. Vì vậy, đúng ngay nơi này cũng là nơi các bộ lạc thường đánh nhau. Lần nọ, vị đạo sư định đi du hành suốt vùng, nhưng Ngài bỗng cảm nhận sự căng bức của một năng lực hủy hoại. Hai bình nguyên và các đỉnh núi xung quanh hầu như bị nhiễm độc, và vì vậy, Ngài quyết định đem tâm thức an tịnh của mình thể nhập vào với các năng lực sân hận đó và xem cuối cùng điều gì xảy ra. Patrun đốt một đống lửa nhỏ trên đường đi, nấu trà, ăn một ít thực phẩm đi đường, và lúc Ngài cảm nhận có ai sắp đến, Ngài liền nằm ngang đường để ai muốn đi qua đều phải bước qua thân Ngài. Không bao lâu, cả hai phe đều nghe tin có một tên khùng nằm ngay trên đường và xem ra có vẻ muốn làm nhà ở lâu tại đó. Ba người kỵ mã mang đầy vũ khí được ra lệnh tới đường đèo đó trừ khử tên khùng đó đi. Patrun vừa nhóm lửa và nằm dài ra thì ba kỵ mã vừa tới. Đám kỵ mã nhảy xuống ngựa. Nè, ngươi có điên không? Hay ngươi bị bệnh? Hay bị cùi? Ngươi nằm giữa đường như vậy để truyền bệnh cho người khác hả? Đừng lo, Rinpoche trả lời mắt nheo nheo. Như ta thấy thì các ngươi sẽ không được truyền. Ta đang ở trong tình trạng bodhicitta, bồ đề tâm, và thứ này thì không truyền được cho quân đánh nhau như các ngươi đâu. Ba kỵ mã lắc đầu nhảy lên ngựa đi mất. Họ cũng thấy không thể gây đau đớn cho một lão áo quần rách rưới nhưng tốt bụng. Rồi như một phép lạ xảy ra, hiềm khích hàng chục năm giữa hai bộ lạc vùng Makon bỗng nhiên được giải tỏa bằng một hiệp ước hòa bình trước đó không ai dám mơ tới. Người ta kể rằng Ba chàng kỵ mã đó được lão già phiêu bạc đắc đạo nọ lây truyền cho tâm Bồ Tát và cứ gặp ai lại truyền tiếp thứ vi khuẩn đó. Không ai gặp lại người đã lây truyền vi khuẩn hòa bình đó nữa. Như người ta kể rằng, ngày sau, Patrun Rinpoche trong buổi hội họp với đông đảo những người tầm đạo có nói, không chừng Bồ Đề Tâm cũng có thể lây truyền. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng triệu chứng của Bồ Đề Tâm ít khi được phát ra trọn vẹn. Người nghe biết rõ Patrun nói ý gì với từ triệu chứng, đó là tâm cảm thông và yêu thương. Tâm đó nhận ra chính trái tim mình trong trái tim của mọi loài. Sau đó, Patrun Rinpoche chấm dứt câu chuyện bằng lời cầu nguyện. Mong thay, Bồ Đề Tâm vô lượng sẽ được lây truyền cho mọi loài, không sót loài nào.
Chấm dứt một kiếp làm quỷ.
Không xa vùng Naron có một thành cổ, không ai dám tới nơi đó. Vì ngay giữa ban ngày mà người ta vẫn nghe rõ tiếng ma quỷ kêu vang. Patrun Rinpoche có dịp đi ngang Naron, nghe chuyện đó liền cho rằng loài quỷ này có thể được giải thoát nếu có ai dám vào thành và tụng đọc bộ luận Bồ Đề Hành Kinh Bodhicitta Riya Avatara của Ngài Tịch Thiên Santideva 100 lần. Tập Bồ Đề Hành Kinh là một bộ luận bằng tiếng Sanskrit thường chỉ dành cho các bậc tôn túc cao cấp. Vào thế kỷ thứ 19, Patrun Rinpoche giảng giải thêm về bộ này một cách rõ ràng và súc tích, làm nhiều người cho rằng Patrun phải là một hậu thân của Ngài Tịch Thiên. Một học trò của Patrun là một lạc ma trẻ tuổi tên Sang Nhắc Serap xin đi và nói, con xin vào thành và đọc cho ma quỷ nghe bộ Bồ Đề Hành Kinh cho tới lúc họ được giải thoát mọi ác kiến. Dân làng nghe nói đều lắc đầu, khuyên vị lạc ma không nên đi. Người ta lo ngại cho tính mạng của vị này vì chưa ai vào thành ra mà lại không bị nguy hại. Thế nhưng Serap không lo sợ gì cả. Sau khi vào thành, San Nhắc Serap trải tấm chiếu trong một phòng trống và ngồi lên đó. Sau đó, ông bắt đầu tỏa lòng từ bi và nhân hậu ra xung quanh. Ông thiền quán về tánh không là thể tánh tạo nên toàn thể mọi hiện tượng và bắt đầu đọc lớn 10 chương của tập Bồ Đề Hành Kinh. Ngày này qua ngày khác, ông đọc tập luận, thỉnh thoảng ông đốt chút lửa ấm để nấu cơm nước. Mỗi khi dân làng thấy có khói bốc lên từ xa, họ lại vui mừng bảo nhau. May thay, ông Serap to gan cũng còn sống, vì họ vẫn nghĩ là không ai thoát khỏi tay của ma quỷ. Một ngày nọ, có một tay liều lĩnh nhất làng thu hết can đảm đến thành cổ để xem vị lạc ma và các thính giả vô hình bây giờ thế nào rồi. Anh chàng nọ ngạc nhiên hết sức khi thấy Serap ngồi an tịnh trên chiếu và tập trung nói chuyện với vách tường cổ. Thấy thế, người nọ cũng tìm một góc ngồi nghe. Sau khi về lại nhà, người nọ kể cho dân làng nghe chuyện và không bao lâu sau, dân làng kéo nhau từng nhóm đến thành cổ nọ để nghe tụng Bồ Đề Hành Kinh. Tới lúc San Yat Serap đọc lần thứ 100 xong thì toàn thể dân làng ngồi im lặng như tờ nghe tập luận. Như một phép lạ xảy ra, từ đó dân làng không còn nghe tiếng ma quỷ kêu vang. Ngược lại, nhiều người tập hợp trong thành cổ để cầu nguyện, để tu tập thiền định và để cảm nhận năng lực của Patrun Tịch Thiên. Họ cảm nhận năng lực đó một cách rõ ràng, như vị đạo sư đang hiện diện đâu đây.
Con lừa tụng to nhất.
hàng chục tăng sĩ Tây Tạng họp nhau trong một tu viện, đánh chuông và liên tục tụng niệm. Vị chủ lễ đầu mang dương miệng kết bằng lông chim, mặc y đỏ viền vàng. Tất cả các vị ngồi trên thảm quý, tay cầm các pháp khí nạm vàng rực rỡ. Lúc đó thì Trúc Ba Cư Lê đẩy cửa bước vào. Không ai ngạc nhiên gì khi thấy vị đạo sư khác đời này đi vào mà không chịu nghiêng mình sát đất ba lần như lệ thường. Nhưng mọi người đều lo chuyện chẳng lành xảy ra khi thấy ngài ngồi ngay giữa phòng và nghiêng tai nghe ngóng điều gì. Các vị tăng tiếp tục nghi lễ, mặc dù vị chủ lễ có vẻ hoang mang, tiếng tụng kinh có chút lơi lỏng. Dù sao, đây là một dịp để tập tính nhẫn nhục và cần đối xử với kẻ phá bỉnh này một cách cố tình. Sau khi ngồi nghe một lúc, Trúc Ba Cư Lê đứng dậy, lầm bầm ra cửa. Liệu ngài đã nghe tụng xong rồi, hay ngài lầm bầm mật chú gì? Dù sao, nếu ngài cũng lầm bầm tụng niệm thì vẫn hơn. Người ta vừa hy vọng ngài đi đâu cho xong, thì 10 phút sau, Trúc Ba Cư Lê trở lại, và lần này ngài dắt theo một con lừa. Bây giờ thì các vị tăng sĩ hầu như không tập trung tụng niệm được nữa. Vị lạc ma kỳ cục đó không những chỉ dắt một con lừa vào chánh điện mà còn đội cho con lừa một cái vương miện kết bằng lông chim, rồi dắt đến cho vị chủ lễ. Cả hai có chung một cái vương miện giống nhau. Tất cả mọi người đều cố không nhìn. Trúc Ba Cư Lê dắt con lừa đến bên cạnh vị chủ lễ, bắt nó quỳ xuống. Vị chủ lễ vẫn giữ tâm an tịnh và tiếp tục tụng niệm. Trúc Ba Cư Lê bắt đầu đá vào hông con lừa cho nó kêu lên, gần như theo nhịp tụng niệm. Cuối cùng, chịu không nổi, các tăng sĩ cho ôm Trúc Ba Cư Lê đang cười ngạt nghẹo vứt ra ngoài điện với con lừa để còn tiếp tục buổi lễ, thứ lễ lạc mà vị lạc ma khác người đó không coi ra gì.